Thưa quý ông bà anh chị em, đi rao giảng lời Chúa có nghĩa là đi làm nhân chứng cho Chúa. Mỗi người chúng ta sau khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy và bí tích thêm sức, chúng ta được trở nên những nhân chứng cho Chúa. Cũng giống như bây giờ đây trong thánh lễ này, sau khi tôi đã công bố bài phúc âm và chúng ta đã lắng nghe hai bài đọc, giờ đây tôi đứng đây để rao giảng lời Chúa cho quý vị. Nhưng mà không có cái lời giảng nào mạnh bằng nhân chứng cho Chúa. Tôi có một nhân chứng này mà tôi nghĩ quá tuyệt vời cho buổi sự chia sẻ ngày hôm nay, thưa quý vị và anh chị em. Số là cách đây 3-4 bữa tôi nhận được một cái email mà thoạt đầu tôi đọc xong, tôi thấy chưa từng có cái email nào làm cho tôi tá hỏa tam tinh như thế. Tôi đọc thấy mà tôi rất là buồn. Tôi suy nghĩ thật nhiều. Thưa quý vị, đã vậy rồi, cái email này gửi cho mấy trăm người. Tức là cái người gửi cho mấy trăm người đó, thưa quý vị. Reply all đó. Trời ơi. Trong email nói gì, thưa quý vị? Đại ý như sau. Đáng lẽ tôi không muốn nói gì hết, nhưng mà vì lương tâm ấy nấy, tôi xin chia sẻ cho quý vị điều này. Đó là trên đài TV 57.6 có các cha chia sẻ lời Chúa, trong đó có cha Danh, nói rằng, mở ngoặc, trong 4 tín điều về Đức Mẹ, chỉ tin có 2 điều thôi. Đó là tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chấm. Rồi cái email tiếp tục nói, tức là nói chung là rất là sai trái, rất là không thể chấp nhận được. Đây là một điều không thể nào đúng được. Tôi nghe xong điều đó, thưa quý vị, tôi thấy trời ơi, cái gì mà thế này? Trước hết tôi nghĩ lại xem, mình có nói câu đó không? Mình có nói câu đó không? Rồi tôi dò lại mấy cái bài cũ, tôi không thấy có cái câu đó, thưa quý vị. Nhưng mà có cái điều này, sau khi tôi suy gẫm, tôi hơi buồn là bởi vì nếu mà mình nói đúng như thế, tức là sai, gọi là tai hại như thế đó, thì quả thật mình cũng xứng đáng thiệt. Nhưng mà sau khi tôi dò lại 1-2 cái video cũ, bài giảng cũ, tôi không nói câu đó. Tôi mừng quá, thoát được một cái gọi là thoát được một cái lỗi lớn rồi. Mà cái tựa đề của cái email quý vị biết là cái gì không? Một phát biểu sai lầm nghiêm trọng. Thưa quý vị, bình tĩnh. Sau khi tôi suy nghĩ, tôi bình tĩnh lại. Và tôi gọi phone cho, tôi đã coi lại mấy cái video cũ. Và tôi gọi phone cho 1-2 cha sư phụ của tôi. Thì cha sư phụ của tôi nói ngay, không có gì, có gì đâu. Từ từ, bình tĩnh. Thật sự ra, cái điều đó nó xảy ra đó, nhiều khi cũng ý Chúa đó thôi. Trước hết, để cho con khiêm nhường lại. Mình cũng không được khiêm nhường lắm, khiêm nhường lại. Thứ hai, cẩn thận, suy gẫm học hỏi kỹ lưỡng trong những cái điều, nhất là những điều quan trọng trong giáo hội. Mà thật sự tính tôi thì đôi khi cũng hăng nói bạo, nói nhanh, đôi khi nó cũng vấp váp. Thưa quý vị, và thế là sau khi tôi cầu nguyện, tôi suy gẫm, tôi đã quyết định viết lại. Bởi vì nếu không viết lại thì không được. Tại vì mình là người giảng lời Chúa trong thánh lễ, quay video, rồi TV nữa. Mà nếu mà cái điều đó mà mình nói sai như vậy, mà một số người tin như vậy thì kỳ quá, thì quá sức là mất mặt. Thì tôi mới biên lại một cái email cho cái người tác giả của cái email mà gửi cho mấy trăm người đó. Tôi nói đại ý như sau. Thưa anh, rất cảm ơn anh đã chia sẻ cho tôi về một cái sai lầm nghiêm trọng, bỏ ngoặc. Nhưng mà tôi đã tìm hết trong những cái bài follow mới, tôi không thấy có lần nào tôi nói cái câu đó. Đúng ra tôi có nhấn mạnh đến 2 tư tưởng về Đức Mẹ vô nhiễm. Bởi vì đối với tôi, một khi đã nhắc điều gì, phải giải nghĩa điều đó, mà thời giờ thì eo hẹp. Cho nên tôi chỉ nhấn mạnh đến 2 tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội và Đức Mẹ hồn xác lên trời mà thôi. Khi không nói về một điều nào, không có nghĩa là tôi phủ nhận điều đó. Nó chỉ có nghĩa là mình nói về cái điều quan trọng của hôm nay lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời, thì mình kết hợp với cái việc Đức Mẹ được vô nhiễm nguyên tội. Có nghĩa là tôi chỉ nói về hai điều này mà thôi. Bởi vì nếu nhắc về tín điều Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, thì mình lại phải tốn thời giờ giải nghĩa thêm nữa. Rồi. Vả lại tôi nói thêm, và tự trong cái tín điều về Đức Mẹ hồn xác lên trời đã xác định về ba tín điều kia rồi. Bởi vì trong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời nói thế này này, thưa quý vị: Đức Maria đấng trọn đời đồng trinh là mẹ của Thiên Chúa, sau cuộc đời này đã được Chúa cho hồn xác lên trời. Đó, thưa quý vị. Và rồi sau đó tôi nói đại ý là đối với tôi, từ xưa đến nay, tôi trong đặc biệt là trong 2-3 năm qua, tôi và một vài anh em rất là hăng say trong việc rao giảng lời Chúa và giúp cho giáo dân hiểu thêm về lời Chúa, về giáo lý của giáo hội. Nói chung, tự chung rất tốt đẹp và rất nhiều người ham và thích. Tuy nhiên, thú thật với anh, đọc xong cái email này tôi cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà dù sao tôi cũng đạt được 2-3 điểm sau đây. Thứ nhất, giúp cho tôi khiêm nhường hơn trong cái tính cách của mình. Và thứ hai, cố gắng học hỏi, soạn thảo và chính xác hơn trong những điều mình học hỏi và rao giảng, nhất là về giáo lý và tín điều. Thứ ba, giả như là mình có sai hay nói bộp chộp mà sai đi chăng nữa, thì cũng giống như Thánh Phêrô cách đây 2-3 tuần, thưa quý vị, vừa công bố Đức Kitô con Thiên Chúa, vừa nói rất hay được Chúa khen, thì tuần sau là cám dỗ Chúa để bị Chúa chửi là quỷ. Thì thiết nghĩ nếu mà có chạch một tí, sai một tí thì cũng là lỗi của con người đó thôi. Cái quan trọng không phải là một lời nói vấp hay là một lời nói sai. Cái quan trọng là cái chủ trương, cái ý hướng của người đó về cái niềm tin của mình, về lời rao giảng của mình. Nói chung, đó mới là cái điều đáng trách. Thưa quý vị và anh chị em, và thế là sau đó tôi nhận được cái email trở lại. Cái email trở lại, ôi nó đẹp lắm thưa quý vị. Cái người đó ra ráo riết xin lỗi. Cái người đó nói đại khái như sau: xin lỗi cha, thành thật xin lỗi cha. Ngay trước khi con gửi con đã nghĩ như vậy rồi. Nó phải có lẫn lộn gì đây? Chứ ai mà lại nói trong 4 tín điều về Đức Mẹ chỉ tin 2 điều mà thôi. Đã gọi là tín điều rồi mà không tin thì còn gì là gọi là tín điều. Và vị đó mới nói với tôi rằng, thế là trong những lời sau đó rồi, cái vị đó nói kể rằng con rất là cảm ơn cha, và cũng con rất là cảm kích cha. Thưa quý vị, tôi không phải nâng tôi lên đâu, nhưng mà cái ông đó nói câu này mà tôi cũng thấy cũng nhột luôn. Con thấy đúng cha là một vị mục tử nhân lành. Ừ, ông đánh đậm với chữ mục tử nhân lành ấy chị. Cha đã khiêm tốn, cha đã lắng nghe, cha đã không cha đã kiên nhẫn và không mất bình tĩnh để trả lời, để chờ đợi, cũng như là để đối thoại trong cái vấn đề này. Nhưng mà thưa quý vị, có một vị khác nữa chứ không phải ông này. Cái vấn đề nó nằm ở một vị khác á, là tường trình cho ông này về cái lời đó mà tôi nói. Cho nên ông này nghe như vậy thì đã vội vàng tin theo và gửi cho mấy trăm người. Thế là ông xin lỗi, thật là xin lỗi. Và ông nói rằng chính con cũng phải học một bài học, đó là nghe cái gì thì phải tìm hiểu xem nó đúng sự thật hay không, hay là nó sai, trước khi mình gửi hay là mình loan báo, nhất là loan báo đi cho cả 1.000 người như thế. Và rồi cái vị mà đầu tiên gửi cái tin đó xuống, cuối cùng cũng nhận ra rằng có cái sự thiếu sót, có cái sự nghe không chính xác, có cái ý kiến, có cái sự trình bày lại không chính xác những điều gì tôi đã nói. Và thế là cả ba cuối cùng đã email lại với nhau, và ai cũng nhận lỗi của mình hết. Ai cũng nói rằng tôi sai, lỗi tại tôi, lỗi tại anh, lỗi tại ông, mỗi người một phần. Thế là tốt đẹp lắm thưa quý vị. Rồi cái vị đầu tiên nói với tôi thế này: con nghĩ rằng có bàn tay Đức Mẹ trong công việc này. Bởi vì qua cái một người thì yêu mến Đức Mẹ, muốn bảo vệ tín điều về Đức Mẹ, một người thì muốn gửi đi cái email để loan báo cho mọi người những cái điều nói đó là sai. Còn chính tôi đây thì bình tĩnh lắng nghe và kiên nhẫn để trình bày lại cái điều mà mình muốn nói. Và thế là trong cái sự kiên nhẫn và tương đối là khiêm tốn của mình, mọi người đều hiểu nhau và nhận ra Chúa. Và thế là sau đó ông đã biên lại một cái email rất là đẹp, đẹp lắm thưa quý vị. Đẹp mà hôm qua này tôi đọc 3-4 lần, đẹp lắm. Ông gửi lại cho hết cả 1.000 người đó. thì ông nói không ngờ qua cái chuyện này, không ngờ qua cái chuyện này mà nhiều người biết cha Giang hơn, mà nhiều người xem cái chương trình Phaolô mới của cha hơn. Bởi vì tôi cũng nói rằng xin quý vị vô Phaolô mới thứ 78 để xem lại cái bài mà tôi nói về Đức Mẹ vô như Đức Mẹ hồn xác lên trời, không hề nói cái câu đó. Thưa quý vị, hay không? Thì tôi thấy bài phúc âm hôm nay rất là chính xác về cái điểm đó, rất là chính xác. Chúa nói khi anh em ngươi có lỗi á, hãy nói cho họ một người thôi, vừa biết ai có lỗi á, mà đi nói cho cả ngàn người rồi thì sai. Mình vừa biết ai có lỗi, ngay cả lỗi thiệt đi chăng nữa, tệ lắm đi chăng nữa, không được đi loan báo, không được đi bêu xấu người ta, phải nói một người thôi. Hay nói một cách khác, nếu hôm đó ông đó, một người vị nào đó tìm cách liên lạc với tôi cá nhân thì nó sẽ đẹp ngay. Nhưng mà không sao, cuối cùng mọi sự tốt đẹp cũng tạ ơn Chúa, cảm ơn Đức Mẹ. Thưa quý vị và anh chị em, vì thế cho nên nói về việc sửa lỗi, chúng ta phải học biết đâu là chân lý, đâu là điều đúng, đâu là điều sai, để biết rằng đó là điều lỗi, điều sai. Bởi vì nói về sửa lỗi mà chúng ta không biết đâu là lỗi thì làm sao mà sửa lỗi được. Người Công giáo, chúng ta đến nhà thờ, chúng ta dựa vào giới răn của Chúa, chúng ta dựa vào lời Chúa, chúng ta dựa vào Kinh Thánh, chúng ta dựa vào lời cắt nghĩa rao giảng của các linh mục, chúng ta dựa vào kinh nghiệm cuộc sống nhiều lắm để chúng ta biết rằng đâu là chân lý, đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Chứ không phải là ai cũng nghĩ rằng điều đó sai, ai cũng nghĩ rằng điều kia đúng đâu. Vì thế cho nên qua bài phúc âm ngày hôm nay, thưa quý bà anh chị em, chúng ta phải đi siêng năng nghe giảng, siêng năng nghe hiểu biết về Chúa, phải nghe, phải hiểu kỹ về lời của Chúa. Ngay cả những giới răn của Chúa cũng phải được cắt nghĩa để hiểu thế nào là ăn cắp, thế nào là nó giết người, thế nào là nó hành nói xấu. Nó nhiều cái tội lắm thưa quý vị. Qua bài phúc âm ngày hôm nay, tôi thiết nghĩ một người mà đến sửa lỗi người khác mà theo gương của Chúa, biết khiêm nhường trước mặt Chúa, mà đến với một tâm tình muốn giúp người bạn mình nên tốt, thì nếu mà người kia được nên tốt thì tôi nghĩ có hai vị thánh được sinh ra trong giáo hội đó thưa quý vị, không phải một đâu. Không phải là cái người có lỗi được sửa lỗi nên tốt mà mới là nên thánh đâu, mà cái người mà đến để sửa lỗi, tâm tình khiêm tốn, tâm tình bác ái trước mặt Chúa, biết rằng Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta hàng ngày hàng giờ một đống tội như vậy nè. Còn chúng ta đến sửa lỗi cho anh chị em chúng ta tội nhỏ nhỏ thôi, thì chúng ta phải khiêm tốn, phải khiêm nhường, để rồi khi mà đạt được cái sự sửa lỗi mà hiểu biết nhau đó, thì chúng ta có hai vị thánh trong giáo hội chứ không phải một đâu thưa quý vị và anh chị em. Vì thế cho nên nghe xong bài phúc âm ngày hôm nay, ước chi trong chúng ta đây, trong quá khứ hoặc là bây giờ hoặc là trong tương lai, chúng ta đã, đang và sẽ có những người mà Chúa có thể gửi đến để giúp chúng ta nên tốt hơn đó. Có thể trong đời chúng ta có những người đến với chúng ta để nói cho chúng ta về những cái điều có thể không hay để chúng ta từ bỏ, hoặc là giúp cho chúng ta nên tốt hơn trong cuộc sống đó thưa quý vị và anh chị em. Nói về cái điều này khó lắm thưa quý vị. Trong cuộc sống chúng ta có một hai điều vô cùng khó, đó là sửa lỗi lẫn nhau khó lắm. Tuần tới là super khó nữa quý vị. Tuần tới là tha thứ cho kẻ thù. Trời, khó quá. Nhưng mà hôm nay chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta biết rằng có người nào đến nói cho chúng ta những cái lỗi, những cái điều không hay, những điều mà trái luật Chúa, những điều mà đi sai đường lối của Chúa, mà họ tương đối khiêm tốn, họ có ý hướng giúp chúng ta nên tốt. Chúng ta nên lắng nghe và rộng mở, khiêm nhường xuống. Cả hai phải khiêm nhường xuống mới đón nhận được hồng ân cứu độ của Chúa. Thưa quý bạn chị em, chúng ta nhớ, tất cả chúng ta đều có tội có lỗi hết. Nhớ điều đó. Người nào chuẩn bị đến để sửa lỗi anh chị em phải biết rằng lỗi tại tôi cũng có lỗi, tôi cũng có tội nhiều lắm. Vì thế chúng ta có câu gì? Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững được không? Đúng như thế đó thưa quý vị. Nếu Chúa chấp tội chúng ta, chúng ta bị hết rồi đó, bị phạt hết rồi đó. Nhưng Chúa hằng thương tha và tuân đổ hồng ân, hằng sửa lỗi chúng ta mỗi khi chúng ta đến thánh lễ Chúa Nhật, sửa lỗi đấm ngực để nên tốt hơn. Vì thế cho nên trong tâm tình đó, xin chúng ta hãy cởi mở yêu thương, giúp nhau nên tốt, giúp nhau từ bỏ lỗi lầm và làm những điều tốt hơn. Và hãy mở lòng có cơ hội để được người khác đến giúp chúng ta nên tốt hơn. Như vậy mới là đẹp lòng Chúa, đẹp lòng Chúa Giêsu và những lời Ngài dạy cho chúng ta.